18i.net giới thiệu câu chuyện tình yêu online phần 33. Phần 33 lang thang một mình, chán không tả được. Khi nghe tin BX hết năm học này phải đi Singapore du học, mình có trí tưởng tượng phong phú cỡ nào đi chăng nữa cũng chả thể nào tưởng tượng được là sẽ xảy ra chuyện này. Thật sự nó quá bất ngờ đối với mình. Ngày càng ngày mình và BX càng nói chuyện với nhau ít hơn. Sau khi BX nói cho mình biết chuyện BX phải đi du học đó, không hiểu sao nữa, nhưng dường như hai đứa có một khoảng cách nào đó khó có thể san lấp, khó diễn tả vô cùng. Những tin nhắn ít dần đi, những cuộc gọi cũng thưa dần, và kể cả những cuộc nói chuyện cũng nhạt dần. Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này? Chả nhẽ bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu kỷ niệm dành cho nhau cứ ngày ngày nhạt dần đi thế này sao? Nhiều lần cố gọi điện nói chuyện tâm sự với BX thật lâu và không hề nhắc đến chuyện đi du học nữa, để tránh cả hai bên đều buồn. Nhưng thật sự mình vẫn cảm thấy có một cái gì đó không ổn, một cái gì đó bất an ở tình cảm của hai đứa. Nhiều lần BX hỏi mình, thế BX phải đi Singapore học thật thì Ox có chờ BX trở về không? Đến lúc đó Ox có còn yêu BX nữa không? Ox có nhớ BX không? Mình cảm thấy rất khó chịu với những câu hỏi đó của BX, thật sự vì không muốn phải trả lời những câu hỏi đó một tí nào cả, chỉ mong sao điều đó không xảy ra thôi. Mình càng ngày càng thấy chán nản. Lúc này nhìn Linh đang hạnh phúc bên người kia, mình cũng không nói gì cả. Thôi thì mong em luôn hạnh phúc như thế là anh yên lòng rồi. Còn BX có một cái gì đó, phải nói là chỉ có giác quan thứ 6 mới nhận biết được, nó khác lắm, dù chỉ là những lời nói, những hành động nhỏ thôi, nhưng vì mình rất yêu BX nên mình cảm nhận được hết. Chả nhẽ BX muốn mình quên BX đi hay sao mà lại càng ngày càng xa cách thế? Chả nhẽ BX sợ mình buồn, sợ phải nói lời chia tay, nên đành tìm cách như vậy để cách xa mình, một cái cách nhẹ nhàng mà không hề gây đau đớn cho mình chăng? Nhưng liệu lúc đó BX có đặt hoàn cảnh BX vào hoàn cảnh mình không? Có biết mình buồn và suy sụp thế nào không? Chiều hôm đó là một buổi chiều không có gì đặc biệt cả. Lúc đó mới vào năm lớp 12 được hơn một tháng, mình vẫn đi học thêm đều, nhưng buổi bỏ buổi không chán, nhiều lúc không thể tập trung vào học được, gọi ông anh ra quán ngồi uống bia tâm sự. Ông ý thấy dạo này mình cũng khác trước kha khá rồi, nên không nói gì cả. Hai anh em đang ngồi thì BX nhắn tin tới, bảo lát BX đi sinh nhật bạn một tí nhé, chắc tầm 8 giờ tối BX về thôi. Lúc nào về BX alo, mình cũng quan tâm. Ngồi uống tiếp được một lúc, mấy ông bạn của ông anh ra, mấy ông ý chơi cũng hay, lại rủ mấy anh em đi uống rượu. Ôi trời, sợ bia với rượu đánh nhau lắm, cứ teng teng, say không ra say, tỉnh không ra tỉnh, mệt kinh khủng khiếp. Uống đến tầm hơn 6 giờ mấy anh em về, không biết lúc đó say hay thế nào mà mình nhớ BX ra giết, nhớ lắm, như kiểu cả mấy năm rồi không gặp, ý chỉ ước gì có BX ở đây để được ôm BX một cái. Mình nảy ra một cái ý định điên rồ nhất từ trước đến giờ, mình bảo ông anh cho mượn xe một xíu đi mua đồ cho bà già, đèo ông ý về cái, mình phi về nhà lấy cái mũ bảo hiểm rồi mặc quần áo ra. Cây xăng đổ đầy bình, thị xã Sơn Tây thẳng tiến. Đúng là một quyết định điên rồ, nhưng lúc đó thật sự mình muốn gặp BX lắm, muốn nghe thấy giọng BX, muốn nhìn thấy khuôn mặt của BX, muốn nắm tay BX, muốn ông BX cho bỏ bao nhiêu ngày xa cách, bao nhiều sự lạnh nhạt hờ hững những ngày qua sẽ tan biến nếu mình gặp BX. Với hy vọng như thế trong đầu, mình chả ngại gì cả. Từ Thái Nguyên sang thị xã Sơn Tây là 120 km, đi xe máy chắc mất tầm 3 giờ đồng. Hồ, giờ là 6 giờ 30, chắc 9 giờ 30 là sang tới nơi, lúc đó chắc BX vẫn được ra ngoài, chắc mình vẫn gặp được BX, mà kể cả chỉ cần được nhìn thấy BX đứng ngoài ban công nhìn xuống thấy mình đứng dưới đó là được, mới nghĩ đến thôi đã thấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi dâng trào rồi, mình lao đi như một thằng điên, tại có tí men nữa rồi, nên chả ngán ngẩm gì hết, tâm này chả có ai có thể cản được mình đến gặp BX, cả tình yêu là trên hết rồi. Đi đến Mỹ Đình, mặt mũi mình đen nhẹm rồi, chảy hết cả nước mắt vì đi nhanh mà, đến đây mình cố nhớ đường sang thị xã Sơn Tây, đi lên đến đoạn ngã tư Bi thì có một tòa nhà ghi chữ Villa Sera rồi rẽ tay phải và đi thẳng, cứ vừa đi vừa hỏi đường, cuối cùng mình cũng đến được viện 105 thị xã Sơn Tây, mệt không tả được, mình mua tạm 2 chai nước khoáng uống một chút cho đỡ khát, uống rượu tháo nước mà, rồi rửa qua cái mặt với chân tay một tẹo, không nhìn cứ đen nhẹm chán đời lắm, đến đây rồi thì mình nhớ đường về nhà BX, vì đạp xe đạp trên cái đoạn đường này ít nhất cũng phải vài lần rồi lên không thể quên được, phi thẳng một mạch, đến nhà BX, cái ngõ đấy, căn nhà đấy, ngay trước mắt mình đây, còn BX đâu? Tim mình đập mạnh kinh khủng, cứ như lần đầu đi gặp BX ý, mà lần đấy còn giả vờ làm xe ôm trêu BX, mà có run như thế này đâu. Lúc đấy mình không nhớ là mấy giờ nữa, hình như là khoảng 9 rưỡi 10 giờ kém. Rồi thì phải, không biết giờ này BX còn được ra ngoài gặp mình nữa không nhỉ? Mình lấy điện thoại ra gọi cho BX, tút tút, máy bận, gọi lại lần nữa, thuê bao. Gọi lại thêm vài lần nữa, có chuông nhưng không nhấc máy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, mình bắt đầu lo lắng, tầm này BX làm gì nữa mà không nghe máy, còn máy bận hay là tại mạng đây, đứng một lúc ở đó mà đứng ngồi không yên, tầm đấy cũng vắng rồi, chả còn mấy xe đi qua lại nữa, nhà BX lại còn phải rẽ vào ngõ một xíu, nên càng ít xe hơn, mỗi lần có một chiếc xe nào đó đi qua cũng khiến mình nhìn theo, như mong chờ một cái gì đó, và cái điều mong chờ đó, dường như ngoài sức tưởng tượng của mình còn không tin nổi vào mắt mình nữa, chứ đừng nói là ai khác, BX, mình mặc váy ngồi vắt chéo sang một bên, ôm eo một thằng nào đó, đang cười nói rất vui vẻ, đến đúng cửa nhà BX, thì chiếc xe đó dừng lại, BX xuống xe đứng nói cái gì đó với thằng đèo BX về, rồi hai người cười với nhau rất tình cảm, mình dường như ù hết cả tai khi nghe loáng thoáng qua những lời dặn của BX với thằng đó là đi đường về cẩn thận, về tới nhà nhớ gọi điện cho em đó, không thể tin nổi, có lẽ BX cũng không ngờ được mình lại đứng bên kia đường trong cái ngõ tối đó nhìn ra và thấy tất cả, BX bước vào nhà và thằng đó cũng quay xe đi về. Còn mình thì như đứng chết lặng ở đó, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy nữa, chả nhẽ BX lừa dối mình bấy nay sao, chả nhẽ BX có người yêu khác sao, chả nhẽ BX cũng đang bắt cá hai tay sao. Con người thật của BX là như thế nào, không biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu mình, khi BX đi vào nhà rồi, mình mới ngớ người ra, sau lúc đó mình chạy ra chỗ BX hỏi cho rõ đấy là ai và có quan hệ với BX như thế nào. Sao mình không đủ dũng cảm để làm điều đó mà chỉ biết đứng nhìn, đứng chôn chân ở góc tối đó mà nhìn ra thấy người con gái mà mình yêu đang nói chuyện tình cảm với người đàn ông khác. Mình ngồi đó, cố suy nghĩ, cố đặt ra mọi tình huống có thể xảy ra, biết đâu là hôm nay có chuyện gì BX đi sinh nhật về muộn, biết đâu đấy là bạn thân của BX hoặc anh em họ hàng hay kết nghĩa gì gì đó của BX, biết đâu thật sự có quá nhiều điều khiến mình không thể nào bình tĩnh được, mình ngồi hút hơn chục điếu thuốc một lúc để lấy lại bình tĩnh, lúc này thực sự cần phải bình tĩnh giải quyết mọi vấn Để không được nóng vội chỉ sôi hỏng bỏng không thôi, dù sao đấy cũng chỉ là một phía mình thấy và chứng kiến thôi. Biết đâu sau khi nghe BX giải thích rồi thì mình sẽ hiểu ra mọi chuyện, thì sao? Nghĩ trong lòng là không được nóng tính, không được vội vã, cứ bình tĩnh xem thế nào đã. Lúc này mình lại lấy máy gọi điện thoại cho BX, y như rằng BX nhấc máy ngay, mới về nhà mà, đi với dai sao dám nghe máy mình gọi mà xưng hô BX sóc trước mặt người ta cơ chứ. Đau lòng quá, nghĩ là nghĩ như thế nhưng vẫn chậm rãi bình tĩnh hỏi, BX đang làm gì đó? Dạ, BX đang học bài ạ. Thế à, BX đi sinh nhật về lâu chưa? Sao đi sinh nhật về không nhắn tin cho Ox? Làm Ox sốt ruột, hi hi, Ox hôm nay làm sao mà lại quan tâm đến BX thế? Thì lúc nào Ox chả quan tâm đến BX, chả qua BX không nhận ra điều đó thôi. Hi hi, BX về từ lúc 8:30, định gọi cho Ox luôn lúc đó rồi, nhưng về hơi muộn, lên BX đi tắm với ăn uống rồi ngồi vào bàn học luôn, không mẹ mắng, hích hích, BX xí che lờ lại để Ox lo cho BX rồi, 8:30 đã về rồi cơ à, quất thật, 9:30, 10 giờ kém mình đứng ở đây rồi mà đã về đéo đâu, gọi còn thuê bao cơ, không nghe máy cơ, thế à, BX về sớm nhỉ, Ox cứ tưởng BX vừa về cơ, Ox buồn cười nhỉ, Ox nói thế khác nào là bảo BX nói dối Ox à. Không, chả qua Ox thấy gọi cho BX, mãi chả được lên lo lắng mới sinh ra cái suy nghĩ vớ vẩn đó ý mà, Ox nói cái giọng gì thế? Thôi không có gì, BX học bài xong rồi ngủ đi, Ox đi ngủ đây, mệt quá, bực cả mình, Ox xuống nhà BX mà hỏi bố mẹ BX xem, thôi, đã bảo là thôi mà, Ox tin BX được chưa? Thôi BX ngủ đi, Ox ngủ đây. Tít tít, mình cúp máy luôn, lúc đấy lòng mình đau như cắt, không nghĩ được rằng là BX đã sẽ lừa dối mình như thế, không thể tin được người mà mình đã lựa chọn giữa hai người con gái mình yêu thương lại lừa dối mình, lại làm mình đau như thế này, thật sự thất vọng lắm, không thể diễn tả cảm xúc của mình, lúc đấy gần như là bị điên lên ý, nhưng mình vẫn cố gắng không nói ra sự thật là mình đứng ở đó và nhìn thấy tất cả, vì mình muốn chứng cứ rõ ràng hơn nữa, muốn bắt tận tay thêm một lần nữa, mình muốn ở lại đây một đêm, sáng mai mình sẽ lại theo dõi BX để xem thế nào, thật sự BX bắt cá hai tay thật thì chắc chắn sẽ lộ thôi, không giấu được mãi đâu.